Phẩm Tứ Chuyển Luân Chương thứ 26. Bây giờ Đức Phật nói với Tịnh Phạn Chương: Này Đại Chương, các pháp như đã nói ở trên, phải chuyên tâm tinh tiến quan sát tu hành, chứ theo nơi khác. Pháp ấy là bồ đề của chư Phật, quá khứ, vị lai, hiện tại, hay tự tại siêu diệt tất cả thế gian, hay trừ tất cả khác ái, hàng phục ngã mạn, diệt trừ tội lỗi, được bình đẳng nơi tất cả pháp. Nó chẳng phải là chỗ của hàng phàm phu, tất cả thanh văn chẳng đến được. Chẳng phải cảnh giới của tất cả bích chi Phật, là chỗ tu hành của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng đắc của tất cả chư Phật. Ở trong pháp ấy, Đại Chương phải để tâm suy nghĩ rằng, tôi phải làm thế nào để được làm sáng mắt ở trong trời người, được làm đèn sáng, đuốc lớn, thuyền bè, biết thủy lộ giỏi là đạo sư, là thương chủ, là đạo thủ ở trong trời người. Tôi phải làm thế nào để tự độ mình rồi lại độ được người, tự đã giải thoát lại giải thoát người, tự được an ổn lại an ổn người, tự chứng niết bàn lại khiến người chứng niết bàn. Đại Chương nên biết, chẳng nên quan sát đời quá khứ đã trải qua sự giàu mạnh tự tại. Này Đại Chương, các căn như ảo, không bao giờ thỏa mãn, cũng không có cái gì làm nó thỏa mãn được. Cảnh giới như mộng, ở nơi thanh sắc hương vị xúc không biết chán đủ. Này Đại Chương, thỏa quá khứ có chuyển luân chương tên vô biên xưng, có đủ thất bộ oai lực tự tại thống lãnh tứ thiên hạ. Nhà vua ấy ở chỗ Đức Phật, trước trong các cõi lành, nên được thành tựu ý lực, nghĩ gì được nấy. Lúc ấy, vua vô biên xưng tự nghĩ, ta thử sức phước đức của ta, nay ta tự nương phước đức, khiến tất cả cây cối trong bốn thiên hạ này thường có bông trái dùng hoài không hết. Này Đại Vương, vua vô biên xưng ý nghĩ như vậy, rồi khắp bốn thiên hạ, tất cả trường cây, trổ bông kết trái xum xuê, nhân dân dùng mãi không hết. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng làm cho tất cả nhân dân trong bốn thiên hạ muốn gì đều được cả, không hề trái ý. Nhà vua ấy nghĩ tưởng như vậy, rồi tất cả nhân dân đều được đầy đủ theo chỗ mong cầu. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng khiến khắp bốn thiên hạ đều mưa nước thơm. Điền đó, khắp nơi đều mưa nước thơm. Nhà vua ấy thử phước lực của mình nên lại nghĩ tưởng khắp bốn thiên hạ đều mưa hoa đẹp. Liền theo ý tưởng của nhà vua ấy, khắp nơi đều mưa hoa đẹp. Nhà vua ấy lại nghĩ tưởng khắp nơi đều mưa y phục đẹp. Liền đó, khắp nơi mưa y phục, kiếp bối cõi trời. Nhà vua ấy lại muốn thử phước lực của mình, nên nghĩ tưởng khắp bốn thiên hạ mưa bạc, rồi lại nghĩ mưa vàng. Theo đúng ý tưởng của nhà vua ấy, khắp nơi mưa bạc, rồi mưa vàng. Tại sao như vậy? Vì vua vô biên xưng ấy, từ quá khứ, đã ở nơi tất cả chúng sanh tu cộng nghiệp thiện. Này Đại Chương, thọ ấy, mặt đất Diêm Phù Đề này, dọc ngang đều có một dạng, 8.000 do tuần, có 60.000 dạng đại thành, trung ương có hoàng thành, tên Bủ Trang Nghiêm, dọc ngang 12 do tuần, bốn phía bằng phẳng khéo đẹp, đường xá trang nghiêm, ranh giới rành rẽ. Ngoài thành Bủ Trang Nghiêm ấy, có 7 lớp hàng cây đa la, bằng 4 thứ báo, là vàng, bạc, lưu ly và pha lê, rất đẹp, đáng ưa. Nếu là cây đa la vàng, thì thân cành gốc rễ bằng vàng, mà lá bông và trái bằng bạc. Nếu là cây đa la bạc, thì thân cành gốc rễ bằng bạc, mà lá bông và trái bằng vàng. Nếu là cây đa la bằng lưu ly, thì gốc rễ thân cành bằng lưu ly, mà lá bông và trái bằng pha lê. Nếu là cây đa la pha lê, thì gốc rễ thân cành bằng pha lê, mà lá bông và trái bằng lưu ly. Thành Bủ Trang Nghiêm ấy, giáp dòng có 7 lớp treo lưới linh lạc báo, lại có màn lưới báo che trùm phía trên. Ngoài thành có 7 lớp hào, mỗi hào sâu nửa do tuần, rộng một do tuần. Đáy và bờ hào đều bằng phẳng, đầy nước trong sạch, đủ 8 đức, chim chóc uống nước ấy. Nước trong hào mọc đầy 4 thứ hoa sen, xanh, vàng, đỏ và trắng. Đáy hào trải cắt vàng, bờ hào bằng 4 báo vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Bực vàng thì than bạc, bực bạc thì than vàng. Còn lưu ly và pha lê thì trang sức trên dưới xen lẫn trang nghiêm. Lan can xung quanh hào bày bảy báo trang nghiêm vô tỷ. Mỗi con đường đều có bảy lớp cổng báo. Hai bên đường có những cây chuối vàng. Bốn bên hào đường xá giáp dòng. Nơi hai đầu đều có tọa ngồi bằng bảy báo. Tất cả sự trang nghiêm quý báu ấy đều do phước đức của vua Vô Biên Xưng cảm thành. Xung quanh ngoài thành bổ trang nghiêm có tám dạng rừng vườn. Làm những rừng vườn ấy, vua Vô Biên Xưng không có lòng chấp trước là sở hữu của mình mà cho tất cả nhân dân cùng hưởng. Mỗi khu vườn ấy có tám ao lớn dọc ngang đều nửa do tuần, đầy hoa sen bốn màu. Bờ ao có tám thềm, đường bằng bốn báo và cổng ngõ bảy báo. Hai bên thềm đường có cây chuối vàng, diêm phù đàn trang nghiêm. Trong ao đầy nước tám đức, các loài chim uống nước ấy. Bốn bên ao, nhà vua ấy lại cho trồng nhiều hoa đẹp để nhân dân cùng hưởng. Những lưới báo linh lạc báo khắp thành bổ trang nghiêm. Lúc gió nhẹ thoảng phát ra tiếng hòa nhã như ngũ âm do nhạc công giỏi trỗi lên, nhân dân trong thành cùng vui chơi theo nhạc điệu ấy. Thuở ấy, thành lớn bổ trang nghiêm giàu vui an ổn, nhân dân giàu có no đủ, mỗi nơi đều có hoa sen bốn màu đẹp thơm vô tỷ. Một lúc khác, vua Vô Biên Xưng lại nghĩ rằng, nay ta sẽ qua châu Tây Cù Đà Ni, vua cùng bốn binh chủng đều bay lên hư không qua Cù Đà Ni. Chư tiểu quốc vương ở châu Tây ấy đều đến phụng nghinh và đem quốc độ phụng hiến. Vua Vô Biên Xưng ở lại đó trăm ngàn muôn năm rồi mang bốn binh chủng lên hư không, bay qua châu Đông Phất Bà Đề. Các tiểu dân quốc ở châu Đông đều phụng nghinh và đem quốc độ phụng hiến. Vua Vô Biên Xưng ở lại đó trăm ngàn vạn năm rồi đem bốn binh chủng lên hư không bay đến châu Bắc quốc Đơn Diệt. Nhân dân nơi châu Bắc đều hoan nghênh, vua Vô Biên Xưng ở lại châu Bắc nhiều trăm ngàn năm cùng quyến thuộc vui dày. Một hôm, vua Vô Biên Xưng nghĩ rằng, ta có nghe trời đau lại ở đỉnh núi Tu Di, nay ta nên lên đó. Nghĩ như vậy, rồi nhà vua ấy ngồi long tượng, đem bốn binh chủng bay lên hư không thẳng lên núi Tu Di. Nhà vua ấy hỏi quan hầu cận rằng, ngươi thấy núi Tu Di cùng đại hải và tứ thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa, tâu đại dương, tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và bốn thiên hạ đều xoay tròn, như nhà gốm quay tròn vòng khuôn. Tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và tứ thiên hạ cũng quay tròn như vậy. Nhà vua ấy bảo quan hầu cho long tượng chương đại hành chưa ngừng thẳng tiến lên trước. Nhà vua ấy lại hỏi quan hầu, giờ đây ngươi thấy núi Tu Di cùng đại hải và bốn châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa, tâu đại dương, tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và bốn thiên hạ đều chấn động. Nhà vua ấy nói, nay ta muốn đến đỉnh núi Tu Di, cho long tượng dương này tiểu hành chưa ngừng, thẳng tiến lên trước. Nhà vua ấy lại hỏi quan hầu, giờ đây, ngươi thấy tướng núi Tu Di cùng đại hải và bốn châu thiên hạ thế nào? Quan hầu thưa, tâu đại dương, tôi thấy núi Tu Di cùng đại hải và bốn châu thiên hạ đều chẳng động, chẳng chuyển. Nhà vua ấy bảo, đã đến đảnh núi Tu Di rồi. Vua ấy cùng bốn binh chủng đến đảnh núi Tu Di. Đế Thích thấy vua Vô Biên Xưng đến thì vui mừng đón tiếp và chia nửa tòa ngồi cho vua ấy cùng ngồi. Vua Vô Biên Xưng tiếp nhận chỗ ngồi, rồi cùng Đế Thích ngự trị trời đau lại cả vô lượng năm. Sau đó, vua Vô Biên Xưng lại nghĩ rằng, ta nên trước phế Đế Thích để riêng ta làm thiên vương. Vừa nghĩ xong như vậy, nhà vua ấy cùng bốn binh chủng từ trời đao lợi rơi xuống giường bảy báo ngoài thành Bổ Trang Nghiêm ở Nam Diêm Phù Đề. Bây giờ có dân trong thành ra thấy như vậy, vội cấp báo vào thành. Lúc ấy, vua đang ngự trị thành Bổ Trang Nghiêm, tên là Tác Ái. Nghe có vị thiên tử bốn binh chủng từ trên không giáng xuống giường thất bổ ngoài thành, liền truyền nghiêm xa giá cùng bốn bộ binh chủng xuất thành đến giường. Thấy vua Vô Biên Xưng, vua Tác Ái sai đem các thứ qua và hương bột hương thoa đến, rồi tự trịch y gia hủ, quỳ gối hủ, chắp tay hướng về vua Vô Biên Xưng mà thưa rằng, ngài là ai? Vua Vô Biên Xưng nói, ngươi có từng nghe thuở xưa, có vua Vô Biên Xưng chăng? Vua Tác Ái và các quan chân đều nói, chúng tôi có nghe người xưa nói, thuở trước có vua Vô Biên Xưng ngự trị bốn châu thiên hạ, Vua ấy cùng 40 chủng bay lên trời đao lại. Vua Vô Biên Xưng nói, như chỗ các ngươi đã nghe, vua Vô Biên Xưng chính là ta đây. Từ ấy, vua Vô Biên Xưng nghe mùi vị đồ ăn uống ở nhân gian, lòng chẳng ưa thích chẳng chịu được, nên thân tâm trầm trọng hôn mê, như đem đề hồ để trên cát nóng liền chìm mất chẳng tạm dừng còn. Vua Vô Biên Xưng ở Diêm Phù Đề ăn uống các thứ lòng không ưa thích, thân tâm chìm mất cũng như vậy. Vua Tác Ái thấy vua Vô Biên Xưng chẳng chịu được mùi vị đồ ăn uống ở nhân gian, nên thân tâm chống hư hoại chẳng thể sống còn, bèn thưa rằng, đại vương có lời gì dặn bảo để tôi truyền lại cho người đời sau. Vua Vô Biên Xưng nói với vua Tác Ái, nhà vua nên biết từ xưa vua Vô Biên Xưng ngự trị 4 thiên hạ oai đức tự tại, tùy ý muốn gì đều được như vậy. Muốn trừng cây đầy qua quả thì bông trái có luôn hay trừ khổ cho mọi người. Nhân dân muốn cần gì thì đều được thỏa mãn cả. Ta lại có thể mưa nước thơm, mưa hoa đẹp, mưa y phục báo, mưa bạc trắng, mưa vàng rồng, ngự trị 4 châu giàu mạnh tự tại. Ta lên trời đao lợi, đế thích chia ngự tọa cùng cai trị cõi trời. Vì lòng tham không chán đủ nên phải từ cung trời rơi xuống Diêm Phù Đề mà chết. Vua Vô Biên Xưng bảo vua Tác Ái, các sự việc vừa kể ấy, nhà vua nên truyền nói như vậy, và kết luận rằng, vua Vô Biên Xưng giàu mạnh tự tại vì tham cầu không chán nên phải chết mất. Vua Vô Biên Xưng nói xong thì chết. Thuật đến đây, Đức Phật nói với vua Tịnh Phạn, vua Vô Biên Xưng ấy chính là thân Phật đây vậy. Này Đại Vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng. Này Đại Vương, vì thế nên phải nhiếp tâm quan sát như vậy, chớ tin nơi khác. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thường vui pháp tự tại, luôn luôn sách tấn mình, trong tham dục tự tại, lòng phải biết chán lìa. Ly dục tự tại rồi, trụ trong pháp tự tại, nếu hàng phục được tâm, thì hàng phục phiền não. Hàng phục được phiền não, liền được lìa nghiệp đạo. Được lìa nghiệp đạo rồi, là tháp chùa thế gian, chẳng bị dục ô nhiễm. Hiển bài lỗi phiền não, nhớ lợi ích chúng sanh, nên hiệu là tháp chùa. Nghe lỗi tham dục rồi, liền lìa được tham dục, nhất thiết trí tịnh tâm, nên hiệu là tháp chùa. Tối thắng đại trượng phu, nhớ dứt lỗi chúng sanh, giải thoát sân cho họ, nên hiểu là tháp chùa. Tối thắng đại trượng phu, nhớ dứt si cho chúng, thoát tâm ngu si ấy, nên hiểu là tháp chùa. Điều ngự thiên nhân sư, nhớ dứt nạn cho chúng, là tâm chúng sanh sạch, nên hiểu là tháp chùa. Đức Phật phán tiếp với vua Tịnh Phạn, này Đại Vương, thuở quá khứ có quốc vương tên là Địa Thiên làm vua đúng pháp, có đủ 7 báo là Luân báo, Tượng báo, Mã báo, Minh Châu báo, Ngọc Nữ báo, Trưởng Giả báo và Chủ Binh báo. Cha của vua Địa Thiên tên là Địa Sanh. Sau khi Địa Sanh chết, Địa Thiên là trưởng tử nên phụ tướng đại thần lấy nước 4 biển rửa đảnh cho Địa Thiên tôn làm vua, đó là vua Sát Đế Lợi Quán Đảnh. Lúc lên ngôi vua rồi, đến ngày rằm trăng tròn, ngày thọ trai, vua Địa Thiên tắm rửa, gội đầu, cắt cạo râu tóc và móng tay, móng chân, mặc y phục mới sạch, dùng vòng hoa chuỗi ngọc, mũ mão vòng xuyến trang sức thân mình. Ngồi lên lầu cao, các thể nữ vây quanh, liền đó từ phương đông có luân bổ bằng vàng, đủ ngàn căm vàng trục đều đủ, ánh sáng chói ngời, ngang dọc đều 7 cánh tay, thuần bằng vàng rồng. Thấy kim lương vũ xuất hiện, vua Địa Thiên nghĩ rằng, ta từng nghe người xưa nói, nếu vua Sát Đế Lợi Quán Đảnh lên ngôi mà kim lương vũ ứng hiện thì sẽ là chuyển luân thánh dương. Này ta có phải là chuyển luân thánh dương chăng, ta nên thử xem. Vua Địa Thiên liền đứng dậy trịch y giai hữu, quỳ gối hữu, đối luân vũ chắp tay, khấn rằng, luân vũ nên thiên hạ xuống đây. Vua khấn xong, luân vũ liền hạ xuống, dừng trước vua. Vua Địa Thiên dùng hương thơm thoa tai, mặc y mão đẹp, tay mặt tiếp lấy luân bổ để trong tay trái, tay mặt thoa vuốt luân bổ mà khấn rằng, này người nên hàng phục phương đông. Kim luân ấy liền bay lên hư không, xoay vòng hai bên rồi dừng ở phương đông, tại con đường chuyển luân chương thuở xưa. Con đường ấy bằng phẳng, trải đầy qua, rất khả ái. Chỗ kim luân đi qua mặt đất đều bằng phẳng, không có cao thấp. Do phước lực của vua Địa Thiên nên những ao suối, giếng hồ khô cạn đều đầy nước tám đức. Tất cả cây cối đều xum xuê, tươi tốt, đầy trĩu qua trái. Bây giờ vua Địa Thiên mang bốn binh chủng đi theo Luân Bổ. Nếu Luân Bổ dừng lại, vua và binh chúng cũng dừng theo. Những sứ nhà vua đến, Bất Dương và thần dân xứ ấy đồng mang lễ vật ra nghinh đón và phụng hiến cả quốc độ ấy cho vua ngự trị. Vua Địa Thiên chuyển luân thánh chương liền bảo họ rằng, ta chẳng cần đến quốc độ này, các ngươi cứ cai trị như xưa, nhưng phải xa lìa những sự sát sanh, chớ có trộm cướp, chẳng được tà dâm, không nên vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, chớ có tham dục, giận thù và tà kiến. Các người phải tự mình tu 10 nghiệp đạo lành ấy và bảo người khác cùng tu. Nay ta nhận biết các người quy phục nơi ta, tuân lời ta truyền. Ta xem các người như con em ta. Các người phải thảo ngay phụng dưỡng cha mẹ, sư trưởng và các nhà tu hành, chớ làm sự phi pháp và sự ác bất thiện. Cũng khuyên người làm lành, lánh dữ. Nếu được như vậy mới thiệt quốc độ và nhân dân xứ này quy phục nơi ta. Lần lượt như vậy, vua Địa Thiên theo Luân Bổ hàng phục xong châu Phất Bà Đề phương đông và cả ba châu Nam, Tây, Bắc, rồi trở lại Diêm Phù Đề tại cung thành cũ. Kim Luân Bổ ấy dừng ở bất động tại hư không trên chỗ vua ngự. Lúc ấy cả bốn châu thiên hạ do phước lực của vua Địa Thiên nên đều biến thành bảy báo trang nghiêm, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu và mã não. Ba ác đạo cũng được giải trừ, sanh vào đường lành, toàn cõi không còn tiếng ác, không còn một ai tạo nghiệp ác. Tại sao được như vậy? Đó là do bổn nguyện lực của vua Địa Thiên. Giả lại, lúc Kim Luân Bổ xoay lăng đến đâu, cả tứ thiên hạ chẳng cần gieo trồng mà mọi nơi đều mọc đầy những cành mễ tự nhiên, không có cám trấu. Mỗi nơi lại tự nhiên sản xuất y phục báo đẹp từ những cây thiên thọ. Tất cả bệnh hoạn khắp nơi đều tự nhiên lui mất, chỉ trừ ba điều là cầu dục lạc, ăn nuốt và suy già. Tất cả nhân dân đều thọ đủ ngàn muôn tuổi, tất cả khổ não đều tự nhiên tiêu trừ. Có vô lượng sự hy hữu chẳng thể nghĩ bàn như vậy xuất hiện nơi thế gian sau lúc vua Địa Thiên theo Luân Bổ ngữ trị toàn bốn châu thiên hạ. Thời gian lâu về sau, một hôm vua Địa Thiên nghĩ rằng, nơi đây ta thọ hưởng khoái lạc, chẳng biết còn có chút nào hơn. Vua lại nhớ đã từng nghe trời Đao Lợi nơi đỉnh núi Tu Di sự vui đẹp ở đó thế nào. Vì lòng còn nặng ái dục nên vua Địa Thiên chán ghét sự thọ dụng ở nhân gian mà mong muốn sự vui đẹp ở cõi trời, nên vua cùng bốn binh chủng bay lên cung trời Đao Lợi. Thấy vua Địa Thiên đến, Đế Thích vui mừng đón tiếp và chia chỗ ngự trị cho. Cùng Đế Thích chia cõi trời vô lượng trăm ngàn năm, vua Địa Thiên bỗng có ý nghĩ trước bỏ Đế Thích để mình trọn quyền. Vừa nghĩ như vậy xong, vua Địa Thiên và bốn binh chủng từ cung trời Đao Lợi rơi xuống thành an ổn nơi Diêm Phù Đề. Bấy giờ vua Địa Thiên vì lâu ngày ăn dùng vật thực thắng chịu cõi trời, nay bỗng đến nhân gian nên chẳng chịu được đồ thô xấu, thân tâm vua bị trầm một, như đem đề hồ đổ lên cát nóng liền chìm mất. Thân tâm quá mệt suy, vua Địa Thiên nói kệ rằng, các vua chúa tự tại, chẳng trừ được khát ái, như cỏ khô gặp lửa, thế nên phải bỏ dục, thường làm sự dâm dục, chưa từng có lúc thỏa, như khát uống nước mặn, chẳng bao giờ hết khát, như các dòng về biển, chẳng bao giờ đầy được. Ái dục cũng như vậy, chưa bao giờ thỏa đủ, như lửa cháy cỏ cây, không bao giờ thôi đủ. Ái dục cũng như vậy, không bao giờ thỏa đủ, như tiếng giang hang sâu, theo tiếng không thôi dứt. Nghe tiếng cũng như vậy, không bao giờ thôi dứt, như thùng chứa chất thơm, chứa đựng không chọn lọc. Ngửi hương cũng như vậy, không bao giờ chán đủ, như giá múc đồ ăn, không bao giờ thôi đủ. Lưỡi nếm các vị ngon, cũng không hề biết đủ, như gương sáng hiện bóng, không bao giờ thôi đủ. Người hành dục cũng vậy, giới dục không chán đủ, như hư không chứa gió, không bao giờ đầy đủ. Thân thường ưa chạm xúc, không bao giờ chán đủ, như trong mộng uống nước, chẳng bao giờ trừ khát. Ý thức duyên các pháp cũng chẳng hề chán đủ, người tham cầu ái dục càng thêm lớn ái dục. Nhìn xem các sự cảnh luyến ái chẳng chán đủ, thấy dục tăng khổ não dường như lửa cháy củi. Dứt trừ các ái dục như dùng nước tắt lửa. Này đại dương, chớ nghĩ là ai khác, vô địa thiên thuở xưa ấy chính là thân Phật đây vậy. Thuở xưa ấy, vô địa thiên giàu mạnh tự tại, vì tham cầu không chán đủ nên phải chết mất. Tại sao? Do vì các căn không chán đủ nên sự cảnh không thỏa mãn được. Các căn như gương soi, sự cảnh như bóng tượng. Các căn như ảo, cảnh giới như mộng. Đại dương phải để tâm nơi pháp này, tự quan sát thật kỹ sâu, chớ theo nơi khác. Pháp này là vô thượng bồ đề của chư Phật ba đời. Đại dương phải xa rời tất cả giàu mạnh, phải tiêu kiệt tất cả biển ái dục, lật đổ núi kiêu mạn, rời xa tất cả suy quạ, bình đẳng đối với tất cả pháp. Đây chẳng phải là địa vị của tất cả phàm phu, chẳng phải là đường đi của hàng thanh văn, cũng chẳng phải cảnh giới của tất cả duyên giác, mà chính là chỗ đi của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng đắc của tất cả chư Phật đẳng chánh giác. Đại chương phải chú tâm, chớ để tán loạn, phải suy nghĩ rằng, ở trong tất cả thế gian thuở vị lai, tôi phải thế nào để được làm đèn sáng, làm đuốc lớn, làm ánh sáng, làm thuyền bè, làm đạo sư, làm thương chủ, làm đạo thủ, làm thượng thủ, tự độ và độ người, tự thoát và giải thoát người, tự an và an cho người, tự được niết bàn, khiến người cũng được niết bàn. Đại dương chớ xem xét sự giàu mạnh tự tại đã có thỏa trước. Phải biết các căn như ảo, nó chẳng hề chán đủ, cũng không gì làm cho nó đủ được, cảnh giới như mộng, chẳng thể làm thỏa mãn được. Đức Phật lại nói với vua Tịnh Phạn, thuở quá khứ có vua tên Đảnh Sanh, vua ấy có oai đức lớn, có đại thần thông, có oai thế lớn, vua ấy từ trên đảnh của phụ vương Obosa mà sanh ra. Vua ấy từ lâu chứa nhiều căn lành, đã thấy vô số chư Phật và tu các thiện căn, cung kính cúng dường chư Phật, tích chứa cội lành, rất được giàu mạnh tự tại trong bốn thiên hạ. Sau khi được quán đảnh lên ngôi vua 7 ngày, thì 7 báo hiện ra đủ, làm chuyển luân thánh dương. Những gì là 7 báo của chuyển luân thánh dương? Một là kim luân bổ, thuần bằng vàng rồng, đủ 1000 câm, vàng trục đủ, ngang dọc đều 7 cánh tay, tự nhiên hiện đến trước nhà vua. Hai là bạch tượng bổ, đủ 6 ngà, 7 chi trong đất, trắng như núi tuyết, tự nhiên ứng hiện. Ba là mã bổ, màu biếc xanh đẹp lạ tự nhiên đến. Voi và ngựa, 2 báo ấy, từ sáng sớm đến giờ ăn, có thể đi khắp 8 phương, 4 châu thiên hạ, hết mé các biển rồi trở về chỗ cũ. Bốn là minh châu bổ, lớn bằng bắp giấy người, thuần lưu ly xanh, ánh sáng chiếu ra xung quanh đều 1 do tuần. Năm là trưởng giả bổ, giàu có vô lượng, tùy ý vua muốn đều có sẵn đủ cả. Sáu là ngọc nữ bổ, đoan trang xinh đẹp tuyệt luân, toàn thân toát ra mùi chiên đàn, hơi miệng sạch thơm như hoa sen xanh, lưỡi rộng lớn lè ra có thể trùm cả mặt, thân sắc mịn màng như lá đồng đỏ, cả thân mềm dịu như không có xương. Mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát, lòng dạ từ bi, luôn nói lời nhỏ nhẹ, tay chạm đến vua, liền hiểu được ý nghĩ của vua. Bảy là chủ binh bổ, tự nhiên xuất hiện, dũng mãnh, sách mưu võ lược đệ nhất, biết trước ý nghĩ của vua cả 7 ngày, giỏi điều binh đánh trận. Vua ấy lại có đủ 1000 con trai đoan chánh, dũng kiệt, hàng phục được oán địch. Thọ ấy, vua Đảnh Sanh ngự trị 4 thiên hạ. Đúng pháp giáo hóa, khiến 4 thiên hạ giàu vui an ổn, nhân dân đông nhiều, thành ấp tụ lạc gần liền nhau. Toàn cõi không có đá sỏi gai góc mà có nhiều châu báu đầy đủ vô lượng. Vườn rừng ao suối rất tốt khả ái. Đó là do vua đản sanh an trụ nơi pháp lực mà cảm hiện lành tốt như vậy. Thời kỳ ấy, hoặc người hoặc trời hưởng thọ dục lạc tối đệ nhất. Đô thành của vua đảnh sanh ngự tên là Ayusa, thành ấy đông tây đều rộng 12 do tuần, nam bắc đều rộng 7 do tuần. Trong thành ngoài thành các thứ trang nghiêm đồng đều như thành bủ trang nghiêm của vua Vô Biên Xưng ở trên, cũng như đắc thắng đường ở trời Đao Lợi. Đảnh sanh dương tạo 3 bủ điện, một là Nguyện Xuất Điện, vua ở đó trong mùa hạ, hai là Tỳ Lưu Ly Điện, vua ở đó trong mùa xuân, ba là Nhật Oai Đức Khởi, vua ở đó trong mùa đông rét lạnh. Lúc vua cùng Ngọc Nữ và Thể Nữ vào điện Nguyệt Xuất thì thân thể vua mát mẻ như ướp thoa hương ngu đầu chiên đàn. Lúc vua cùng quyến thuộc vào điện Tỳ Lưu Ly thì thân vua thư thới như ướp thoa hương lá Đa Ma La. Lúc vua cùng quyến thuộc vào điện Nhật Oai Đức thì thân vua ấm áp như thoa ướp hương trầm thủy. Vua đảnh sanh ấy theo chỗ thích muốn đều được tùy ý tự tại, khiến các cung điện theo thời tiết mà phát sanh sự cảm xúc dự ý. Tùy ý phát xuất gió, tùy ý phát xuất mưa, các thứ âm nhạc tùy ý vua mà đến, các đồ cần dùng cũng theo ý vua mà xuất hiện. Bây giờ nơi cung điện của vua đảnh sanh ngự trọn 7 ngày, trời mưa vàng và bạc. Qua 7 ngày vua nghĩ rằng, rất là hy hữu, chẳng nghĩ bàn được, nghiệp nhân thanh tịnh, cảm lấy quả báo như vậy, tùy ý hiện đến đầy đủ theo ý ta muốn, phước đức gây nên như vậy, không hề sai lạc, có ai thấy quả báo này mà ở nơi sự tu phước đức lại thôi nghĩ. Vua đảnh sanh ngự Diêm Phù Đề 100.000 năm, sau đó vua tự nghĩ rằng, nay Diêm Phù Đề này của ta an ổn, giàu vui, nhân dân đông đúc, và đều quy thuộc nơi ta. Trong cung điện ta mưa vàng bạc trọn cả 7 ngày. Giờ đây, ta nên qua Châu Tây Cù Đà Ni. Nghĩ xong, vua đảng sanh cùng quyến thuộc mang 4 binh chủng bay lên hư không, thẳng đến Châu Tây Cù Đà Ni. Vua đã đến rồi ngự trị Châu Tây 100.000 năm, cũng tác ý mưa vàng bạc là cho nhân dân đều an ổn, giàu vui. Sau đó, vua lại mang 4 binh chủng đến ngự trị Châu Đông Phất Bà Đề 100.000 năm, cũng khiến toàn Châu Đông giàu vui an ổn. Vua đảnh sanh lại sang ngự trị Châu Bắc Uất Đơn Diệt vô lượng ngàn năm, vua hưởng thọ y báo hơn người mà chưa bằng trời. Sau đó, vua đảnh sanh nghĩ rằng, ta có nghe đảnh núi Tu Di có trời Đao Lợi, ta nên đến đó quan chiêm coi thế nào. Vua đảnh sanh liền mang 4 binh chủng bay lên hư không thẳng đến đỉnh núi Tu Di. Bây giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Dương cùng 33 thiên vương họp tại Thiện Pháp Đường luận sự việc trời người. Thấy vua đảnh sanh đến, Đế Thích đón tiếp chia ngự tòa cùng ngồi. Lúc vua đảnh sanh lên ngự tòa cùng ngồi với Đế Thích xong, liền có 10 sự việc thù thắng che chối chư thiên. Đó là thọ mạng hơn chư thiên, dung nhan hơn chư thiên, danh tiếng hơn chư thiên, thọ lạc hơn chư tiên, ngự trị tự tại hơn chư thiên, thân hình hơn chư tiên, âm thanh hơn chư tiên, hơi thơm hơn chư tiên, ăn vị hơn chư tiên, chạm xúc mịn màng hơn chư thiên. Vua đảnh sanh cùng Đế Thích hình dung tướng mạo hành động oai nghi đồng nhau không sai khác, ăn uống y phục đồ dùng cũng đồng, chỉ có nhìn nhái là khác nhau thôi, nhưng chư thiên phân biệt rõ thiên nhân và nhân dương sai khác. Rất là lạ lùng hy hữu, Đế Thích và vua đảnh sanh là trời và người mà hình dung tướng mạo lại đồng nhau, đó là sức phước đức tạo nên như vậy. Ai lại ở nơi phước đức mà chẳng ưa thích? Vua đảnh sanh ở trời Đao Lợi vô lượng ngàn năm là tăng thượng tự tại, vua chẳng biết đủ nên sau đó lại nghĩ rằng, nay ta nên một mình làm thiên vương, cần gì Đế Thích, ta sẽ trút vế ông ấy. Vừa nghĩ xong như vậy, vua đảnh sanh cùng toàn thể quyến thuộc 4 binh chủng liền rơi xuống Diêm Phù Đề trong vườn ngoài thành Ayusa. Lúc vua đảnh sanh rơi xuống, oai quang chiếu sáng khắp mọi nơi, làm luốt mất ánh sáng mặt trời. Như lúc mặt trời mọc, mặt trăng bị luốt mất. Lúc vua đảnh sanh sa xuống, mặt trời bị luốt mất cũng như vậy. Bây giờ có người xuất thành thấy như vậy, vội vào phổ cáo cho mọi người trong thành hay rằng, nay có thiên tử cùng 4 binh chủng từ hư không sa xuống giường ngoài thành. Được tin ấy, quốc vương cùng thần dân chỉnh đốn nghi lễ, mang hoa hương nhạc kỹ xuất thành đến khu vực ấy để tiếp nghinh vua Đảnh Sanh. Lúc vua Đảnh Sanh sa xuống, toàn cõi đất chấn động sáu cách. Vua Đảnh Sanh vì đã quen hưởng thọ dục lạc cõi trời nên chẳng chịu được hơi hám và đồ dùng ở nhân gian. Vua mê mệt nằm trên đất, như tô lạc đề hồ đổ vào cát rất nóng liền tiêu tan. Quốc vương và thần dân thấy vua Đảnh Sanh hôn mê nằm trên đất, liền kêu hỏi, ngài là ai? Vua lại hỏi các người có từng nghe nói vua Đảnh Sanh thọ xưa chăng? Quốc vương và thần dân đáp, đã có nghe các bậc kỳ cụ thuật rằng có vua Đảnh Sanh, chẳng bỏ thân người đem quyến thuộc và bốn binh chủng bay lên trời. Vua nói, Đảnh Sanh chương thọ xưa chính là ta đây, ta cùng bốn binh chủng từ trời rơi xuống vậy. Quốc vương và thần dân nói kệ hỏi vua rằng, tôi nghe kỳ cụ nói, xưa có vua Ai Đức hiệu là Đảnh Sanh Dương, có danh tiếng rất lớn, vua mang bốn binh chủng, từ đây bay lên trời, cũng đem cả quyến thuộc, thánh chương trị đúng pháp, trời người tuân lời vua. Sức vô thường làm hại, mất báo trời chịu khổ, Đảnh Sanh Dương là ngài, chúng tôi đều chắp tay, cúi đầu lại chân vua. Có sự hy hữu gì sẽ truyền lại đời sau. Vua Đảnh Sanh từ trời xa xuống bị khổ, nói kệ đáp rằng, Đảnh Sanh thánh dương xưa, thống lãnh bốn thiên hạ, thọ lạc hơn trời người, tham không nhàm phải chết, xưa trong cung vua ấy, mưa trân bẩu bảy ngày, trị thiên hạ đúng pháp, tham không nhàm phải chết, vua trước cùng thiên đế, chia ngự tòa mà ngồi, vì phát khởi ác niệm, quá tham dục phải đọa, ở trong biển sanh tử, vì vô trí nên chìm, vì say đắm ngũ dục, tham không nhàm phải chết, như khát mộng uống nước, chẳng thể hết khát được, thọ ngũ dục cũng vậy, trọn không hề chán đủ, các chúng sanh trí huệ, dứt trừ tối ngu si, người trí ấy biết đủ, chánh quán sát các loài, trí quán sát các loài, huệ thấy già bệnh chết. Dứt trừ các khát ái, bỏ các loài không ham, quán chạm xúc như lửa, thì bỏ được khát ái, quán thọ lạc cũng vậy, biết ái là chẳng lành, như đánh các âm nhạc, căn cảnh giới cũng vậy, dùng thánh giáo điều phục, bỏ được căn tự tánh, tất cả năm loài sanh, sanh ra từ danh sắc, trong ấy thức phân biệt, thì phát sanh tưởng nghĩ, thánh giả chánh quán sát. Chẳng tham chấp nghiệp nhân, trí giả đủ sáng suốt, chứng diệt như củi tàn. Vua Đảnh Sanh nói kệ đáp mọi người xong thì chết. Này đại vương, vua Đảnh Sanh thở xưa ấy chính là thân Phật đây. Ngày xưa Phật từng làm Đảnh Sanh chuyển luân chương, thống lãnh trời người oai thế tự tại, vì tham dục không nhàm đủ mà phải chết mất. Vì lẽ ấy nên phải rời bỏ giàu sang kiêu mạn oai thế mà an trụ chẳng phóng dật. Nếu có thể an trụ được nơi hạnh chẳng phóng dật thì có thể tu các thiện căn. Này đại vương, nếu chẳng phóng dật lại có thể vào pháp giới bình đẳng, nếu người lìa được phóng dật thì thành tựu lợi ích. Này đại vương, hữu di vô di giới, chẳng phải nam nữ, chẳng phải quá vị hiện tại. Đại vương nên ở nơi pháp này mà an trụ tự tâm, chứ theo giá pháp khác. Pháp này là vô thượng bồ đề của tam thế chư Phật. Đại vương nên xa rời tất cả hào quý, tiêu cạn tất cả biển dục, xô ngã núi kiêu mạn, rời xa tất cả suy họa, bình đẳng với tất cả. Đây chẳng phải chỗ của phàm phu, chẳng phải hàng thanh văn làm được, cũng chẳng phải cảnh giới của duyên giác. Đây là công hạnh của tất cả Bồ Tát, là chỗ chứng của chư Phật chánh đẳng giác. Đại vương phải nhiếp tâm chứ để tán loạn, phải suy nghĩ rằng đời vị lai ở trong tất cả nhân thiên thế gian, ta phải thế nào để được làm đèn sáng, làm đuốc, làm ánh sáng, làm thuyền, làm hướng đạo, làm thầy, làm thương chủ, làm đạo thủ, làm vô thượng, tự độ độ người, tự thoát giải thoát người, tự an an ổn người, tự được niết bàn khiến người được. Đại vương chớ quan sát thuở trước đã từng giàu sang tự tại, phải biết các căn như ảo, không có chán đủ, cũng không gì làm cho nó đủ được, cảnh giới như mộng chẳng thỏa mãn được. Này đại vương, Thuở quá khứ, có vua hiệu là Ni Chi, thấu rõ các pháp, làm vua đúng pháp, chọn chẳng phóng vật. Khi vua có làm việc thì rời lìa phóng vật. Vua Di Ni ấy thường quán tam thế bình đẳng, lại quán tất cả pháp cũng như tam thế bình đẳng. Vua ấy quán tất cả pháp quá khứ xa lìa tự tánh, quán vị lai tất cả pháp xa lìa tự tánh, quán hiện tại tất cả pháp cũng xa lìa tự tánh. Quán tất cả pháp bình đẳng rồi, vua ấy ở nơi tất cả pháp chẳng thủ trước. Vua ấy quán tất cả thế gian bị bốn thứ điên đảo làm nó điên đảo, ở trong pháp bất tịnh mà tưởng là tịnh, ở trong pháp khổ mà tưởng là vui, ở trong pháp vô thường mà tưởng là thường, ở trong pháp vô ngã mà tưởng là ngã. Vua quán thế gian rồi tự nghĩ rằng, thế gian bại hoại, đại bại hoại, chúng sanh ở nơi tất cả pháp tự tánh, không tịch mà họ chẳng hay biết, ta nên dùng bốn nhiếp pháp để nhiếp các chúng sanh. Các chúng sanh ấy tùy thuận ta, rồi tất cả lãnh thọ lời ta dạy. Vua Di Ni dùng bốn nhiếp pháp nhiếp các chúng sanh, rồi liền đem pháp bình đẳng dạy các chúng sanh. Này đại chúng, tất cả các pháp lìa tự tánh. Nếu tất cả pháp lìa tự tánh, thì nó cũng chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tại sao? Vì các pháp ấy tự tánh chẳng phải thiệt vậy. Các pháp đã lìa tự tánh thì các pháp ấy chẳng thể gọi nó là quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua Di Ni dạy các chúng sanh về pháp tam thế bình đẳng rồi. Có 80.000 na do tha vô lượng, 100.000 chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ tại cung trời Đao Lợi, chư thiên tự tụ hội nghị luận rằng: lành thai, tốt thai, người nước Diêm Phù Đề được đại lợi ích. Vua Di Ni hiểu rõ các pháp, làm vua đúng pháp, có đủ phương tiện. Ở nơi các chúng sanh điên đảo, vua ấy dùng phương tiện khéo dạy họ pháp chẳng điên đảo. Bấy giờ Đế Thích Hoàng Nhân ở cách xa Thiện Pháp Đường, do Thiên Nhĩ dối nghe lời các thiên tử nghị luận, liền đến Thiện Pháp Đường lên ngự pháp tọa, bảo các thiên tử rằng: vua Di Ni ấy thành tựu đầy đủ phương tiện thiện xảo, chẳng thể nghĩ bàn. Tại trời Đao Lợi này, các ngài có muốn thấy vua Di Ni ấy chăng? Chư thiên tử đồng thưa: muốn được thấy. Thiên đế liền truyền ngự thần tên Ma Đa Lê rằng: nhà ngươi nên trang bị 1000 xe báo cõi trời đến Diêm Phù Đề, nước Bệ Đề A, thưa với vua Ni Di rằng: đây là 1000 xe báo cõi trời sai đến trước vua, xin vua chớ kinh sợ. Tất cả chư tiên Đao Lại đều mong muốn được thấy vua, xin vua lên ngự trên xe báo này. Lúc ấy vua Ni Di lên xe rồi, thì người hỏi: thưa đại chương, nay tôi đem vua theo đường nào để đi đến trên trời Đao Lợi? Theo đường chúng sanh an trụ điên đảo mà đi, hay theo đường chúng sanh chẳng an trụ điên đảo mà đi? Thiên thần Ma Đa Lê lãnh lệnh Thiên Đế Thích nghiêm bị 1000 xe báo, tự lên ngồi, rồi từ Đao Lợi Thiên xuống Diêm Phù Đề đến nước Bệ Đề A, thưa vua Ni Di rằng: chư thiên Đao Lợi đưa 1000 xe báo đến trước, xin vua chớ nghi sợ. Chư thiên trên ấy đồng muốn được thấy vua. Bây giờ vua Ni Di lòng không kinh sợ, bước lên xe báo. Vua đã lên rồi, thiên thần Ma Đa Lê lại thưa rằng: nay tôi phải đem vua đi đường nào? Đi đường chúng sanh an trụ điên đảo, hay đi đường chúng sanh chẳng an trụ điên đảo? Vua Ni Di bảo thiên thần: ngài có thể đem tôi đi ở khoảng giữa hai đường ấy. Ma Đa Lê liền đem vua đi giữa hai đường. Vua Ni Di bảo thiên thần: ngài nên tạm dừng xe lại, tôi muốn quan sát các chúng sanh điên đảo. Thiên thần tuân lời dừng xe. Trong thời gian ngắn ấy, vua Ni Di làm cho 80.000 vạn chúng sanh an trụ trong thiệt kiến tam muội. Tại sao được như vậy? Vì vua từ lâu đã khéo tu tập bất phóng vật hạnh, khiến chúng sanh nhập thiệt kiến tam muội, rồi sau sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Ma Đề Lê trọn chẳng hay biết việc làm của vua Ni Di, tiếp tục đưa vua đi đến đảnh núi Tu Di. Từ xa, vua Ni Di thấy rừng rậm xanh tốt, liền bảo thiên thần: rừng ấy quyết định là chỗ ở của các chúng sanh chẳng điên đảo. Thiên thần Ma Đa Lê thưa: nơi ấy chính là Thiện Pháp Đường. Chư thiên Đao Lợi đang hội tụ chờ được thấy vua, xin vua bước lên chớ sợ. Bây giờ vua Ni Di lòng chẳng e sợ, bước lên Thiện Pháp Đường. Thiên Đế Thích đón tiếp vua và chia nửa bổ tọa cho vua cùng ngồi. Hai vua ngồi xong, Thiên Đế Thích ôn nhu nói với vua Ni Di rằng, Đại Vương được làm lợi ích lớn, có thể làm cho Phật Pháp thạnh hưng, tăng trưởng. Thiên Đế Thích lại bảo chư thiên đao lợi rằng, vua Ni Di này đầy đủ thành tựu phương tiện thiệt xảo, chẳng thể nghĩ bàn. Trong thời gian ngắn, vua này có thể làm cho 80.000 vạn chúng sanh an trụ Phật Pháp mà Ma Đa Lê đều chẳng hay biết. Lúc ấy vua Ni Di vì chư thiên đao lợi mà giảng rộng Phật Pháp di diệu, làm cho chư thiên được lợi ích xong. Vua thưa với Thiên Đế Thích rằng, tôi muốn trở lại Diêm Phù Đề. Tại sao? Vì tôi muốn hậu trì chánh pháp của Phật tại Diêm Phù Đề vậy. Thiên Đế Thích liền truyền Ma Đa Lê nghiêm bị 1000 cỗ xe được vua Ni Di về. Về đến Diêm Phù Đề, vua Ni Di thành tựu phương tiện đại từ thiện xảo, dìu dắt vô lượng chúng sanh an trụ Phật Pháp. Này Đại Vương, vua Ni Di thuở xưa ấy chính là thân Phật đây vậy. Đại Vương nên quan sát năng lực của hạnh bất phóng chật, khó nghĩ bàn được. Vua Ni Di lên ngồi ngự tọa của Thiên Đế Thích mà còn chẳng ham trước. Vì thế nên Đại Vương ở trong Phật Pháp phải siêng năng tinh tấn tu các hạnh chẳng phóng chật. Này Đại Vương, thế nào gọi là Phật Pháp? Này Đại Vương, tất cả Pháp đều là Phật Pháp cả. Tịnh Phạm Chương nghe lời dạy này liền bạch rằng, bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp là Phật Pháp thì tất cả chúng sanh cũng lẽ ra là Phật. Đức Phật phán rằng, nếu chẳng điên đảo thấy chúng sanh thì chính là Phật vậy. Này Đại Vương, nói là Phật đó là như thiệt thấy chúng sanh vậy. Như thiệt thấy chúng sanh chính là thấy thiệt tế chính là Pháp giới. Này Đại Vương, thiệt tế ấy chẳng thể hiện thị được, chỉ là danh từ, chỉ là thế tục, chỉ là trong số thế tục, chỉ có ngôn thuyết, chỉ giả đặc để, phải nhận xét như vậy. Này Đại Vương, tất cả Pháp vô sanh đây là Môn Đà La Ni. Tại sao đây gọi là Môn Đà La Ni? Ở nơi tất cả Pháp không động, không lai, không lấy, không bỏ. Đây gọi là Môn Đà La Ni. Này Đại Vương, tất cả Pháp bất diệt là Môn Đà La Ni. Tại sao bất diệt là Môn Đà La Ni? Trong ấy, tất cả Pháp chẳng động, chẳng lai, chẳng lấy, chẳng bỏ. Môn Đà La Ni ấy không có tướng mạo, không có tự tánh, không đặt để được, không tác, không tạo, không lai, không khứ, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng, không dưỡng dục, chẳng phải đối trị, không hình, không trạng, không trói, không rời, không uế, không tịnh, không thương, không ghét, không buộc, không mở, không xuất, không thối, không được, không ở, không định, không loạn, không tri, chẳng phải vô tri, chẳng phải kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải giới, chẳng phải phạm, chẳng phải ăn năn, chẳng phải không ăn năn, chẳng phải mừng, chẳng phải không mừng, chẳng phải khổ, chẳng phải vui, chẳng phải định, chẳng phải bất định, chẳng phải thiệt, chẳng phải đảo, chẳng phải niết bàn, chẳng phải không niết bàn, chẳng phải ái kiến, chẳng phải lìa ái kiến, chẳng phải giải thoát, chẳng phải không giải thoát, chẳng phải trí, chẳng phải bất trí, chẳng phải nhìn xem, chẳng phải chẳng nhìn xem, chẳng phải nghiệp, chẳng phải chẳng nghiệp, chẳng phải đạo, chẳng phải chẳng đạo. Này Đại Vương, phải dùng 67 pháp môn ấy để vào tất cả pháp. Này Đại Vương, tự thể các pháp chẳng phải từng có, sẽ có, hiện có. Như tượng trong gương chẳng phải không có, tự thể của sắc cũng vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Này Đại Vương, như gian chẳng phải đã sẽ và hiện có, sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này Đại Vương, như dương diệm chẳng phải đã sẽ và hiện có, sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này Đại Vương, như khói bọt nước chẳng bền chắc, nó chẳng phải đã sẽ và hiện có, sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Thể tánh nó chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này Đại Vương, Như mộng thấy nữ nhân đẹp, sự thấy trong mộng chẳng phải đã sẽ và hiện có, thể tánh của sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, như thạch nữ mộng thấy đẻ con trai, được sự thấy trong mộng ấy chẳng phải đã sẽ và hiện có, thể tánh của sắc thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, chẳng phải đã sẽ và hiện có. Này đại dương, sắc thọ tưởng hành và thức đều vô sở y, như hư không vô sở y vậy. Này đại dương, sắc không có sanh cũng không có diệt, thọ tưởng hành và thức không có sanh cũng không có diệt, như niết bàn giới không có sanh không có diệt vậy. Như pháp giới không sanh không diệt, sắc thọ tưởng hành và thức không sanh không diệt cũng như vậy. Này đại dương, tất cả pháp là Như Lai cảnh giới, bất khả tư nghị cũng là Như Lai cảnh giới, bất cộng pháp cũng là Như Lai cảnh giới, vì chẳng cùng chung với cảnh giới của tất cả phàm phu vậy, cũng chẳng cùng chung với cảnh giới của tất cả thanh văn duyên giác vậy. Tất cả pháp ấy chẳng phải chê, chẳng phải khen, chẳng phải được, chẳng phải mất, chẳng phải giác, chẳng phải bất giác, chẳng phải tri, chẳng phải bất tri, chẳng phải thức, chẳng phải bất thức, chẳng phải xả, chẳng phải bất xả, chẳng phải tu, chẳng phải bất tu, chẳng phải thuyết, chẳng phải bất thuyết, chẳng phải chứng, chẳng phải bất chứng, chẳng phải hiển thị, chẳng phải chẳng hiển thị, chẳng phải khả văn, chẳng phải chẳng khả văn. Tại sao vậy? Vì pháp ấy không có những pháp phò cử được xô ngã được như vậy. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp rời lìa tự tánh vậy. Đại dương nay phải an tâm ở trong pháp ấy, sâu quan sát nó chứ tin nơi khác. Bây giờ Tịnh Phạm Dương nghĩ rằng, ở trong các pháp không có pháp gì để được không có pháp ấy chứng được pháp ấy mà gọi là Phật ấy. Các pháp thiệt chẳng có được, chỉ vì chúng sanh mà Đức Phật giả ngôn thuyết thôi. Lúc Phật nói pháp ấy, Tịnh Phạm Dương và bảy dạng thích chủng được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật biết hàng thích chủng được thâm tính rồi liền hiện mỉm cười. Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ hỏi Phật: Đấng đại hùng đạo sư, vì đời mà mỉm cười, mong đuốc sáng thế gian, diễn nói sự mỉm cười, thập lực nhất thiết trí, cớ chi hiện mỉm cười, xin nói, có cười ấy, dứt lưới nghi thế gian, Phật vì hàng thích chủng mà hiện tướng mỉm cười, xin mau trừ lưới nghi của chúng trời và người, được nghe Đức Phật nói, thế gian hết nghi ngờ, lòng họ được hoan hỷ, an trụ trong Phật Pháp, các con của Thế Tôn, được nghe cớ mỉm cười, bền chắc ở thệ nguyện, trí huệ tất thông đạt, ngưỡng mong đấng đạo sư, dứt trừ lòng chúng nghi, chúng được hết nghi rồi, tất được vui rộng lớn. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo: Phật hiện cười tịch diệt, Mã Thắng phải lắng nghe, nay Phật sẽ nói rõ, thích chủng quyết định trí, các pháp bất khả đắc, thích chủng đều biết được, vì thế tâm quyết định, an trụ nơi Phật Pháp, lòng họ thích danh tiếng, y cứ vô sở đắc, sẽ được vô thượng giác, biết rõ tất cả pháp, mạng người này mãn rồi, thích chủng ấy quyết định, được sanh nước Cực Lạc, gần kề Phật Di Đà, họ ở Cực Lạc rồi, vô úy thành Bồ Đề, hay đến mười phương cõi, cúng dường vô lượng Phật, ở tại một Phật độ, hay cúng mười phương Phật, vì thương xót chúng sanh, mà cầu đạo vô thượng, du lịch các Phật quốc, cúng dường chư Phật ấy, đều do thần lực mình, theo chỗ Phật mà đến, vô lượng vô số kiếp, cúng dường các đạo sư với các thứ diệu cúng, sau sẽ thành Phật đạo, mỗi mỗi thành Phật rồi, hay độ vô lượng chúng, khiến được thành Phật đạo, lại giáo hóa chúng sanh ở nước ấy đều sẽ thành Phật đạo, chư Phật Thế Tôn ấy chẳng độ chúng thanh văn, mỗi Phật Thế Tôn ấy đều thọ một kiếp tuổi, chánh pháp chư Phật ấy, vô lượng vô số kiếp, chư Phật ấy diệt độ, chư Bồ Tát đại trí, dình pháp độ thế gian, ức vô số ngàn năm, chư Đại Bồ Tát ấy, giáo hóa vô lượng chúng, đặt ở đạo vô thượng, thuyết pháp đều không tịnh, khiến trụ bất phóng vật, tu tập pháp không tịnh hay được nhất thiết trí. Ưa hạnh bất phóng vật, nghe Thế Tôn tuyên nói, thọ ký hàng thích chủng, trời người đều vui mừng, chí cầu đạo vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Huệ Mạng Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, đây là tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát. Ông phải nói lại với hàng bất thối chuyển Bồ Tát. Tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, tam muội này chẳng thể nói được. Như Lai ở trong tam muội ấy chẳng được một pháp. Nếu là chẳng được thì nó là chẳng thể giác được. Nếu chẳng thể giác được thì nó là chẳng thể nói được. Nếu chẳng thể nói được thì nó là chẳng thể biết được. Chẳng thể biết được ấy tức là pháp của tam thế chư Phật vậy. Này Xá Lợi Phất, này ta phó chúc cho ông, đây là tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát nên phải thọ trì đọc tụng, giảng nói rộng cho người. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ an trụ đại thừa trải qua 10 kiếp tu hành, năm ba la mật, lìa bát nhã ba la mật, nếu có người được nghe tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát này thì phước đức lớn hơn. Nếu người tạm nghe tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát này, nếu lại có người được nghe đây rồi nói cho mọi người thì phước đức càng lớn hơn. Nếu có người trong 10 kiếp nghe đây rồi nói cho mọi người, nếu lại có người nhẫn đến trong thời gian một sát na tu tập tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát thì phước đức càng lớn hơn. Vì thế nên Xá Lợi Phất đem kinh Bồ Tát kiến thiệt tam muội này vì chư Bồ Tát mà diễn nói chỉ dạy tu hành. Này Xá Lợi Phất, nếu tu theo tam muội này thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Này Xá Lợi Phất, trong pháp hội đây chư Bồ Tát được ta thọ ký đạo vô thượng đều được an trụ trong tam muội thấy chân thiệt của Bồ Tát. Bây giờ tất cả Bồ Tát thanh văn, trời, người, Atula, Càn Thác Bà, Nhân Phi Nhân, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều vui mừng phụng hành. Hết tập 4. Ban thực hiện pháp âm Đại Tạng Kinh Việt Nam, chủ nhiệm Đại Đức Nhật Từ, âm thanh Trọng Đức, phòng thu gia đình Phật tử Diệu Thiện, với các giọng đọc Nguyễn Vinh, Đức Uy, Duy Hùng, Thanh Lệ, Kim Phượng, Thanh Nhàn và Trang Mỹ Lai.
Xin cho khói trầm thơ biến thành mây năm xa cũ dâng lên khắp mười phương cung dường vô lượng Phật. Loài chúa